địa chỉ cảm xúc.
Các bạn thân mến, trong chuyên mục địa chỉ cảm xúc ngày hôm nay, Dế xin mời các bạn đến với một nơi mà bất kỳ đâu cũng có khi Tết đến xuân về, đó là điểm chợ hoa Tết. Nhưng không phải là chợ hoa ngày nay, mà chợ hoa này cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Những năm ấy vào dịp Tết, chỉ có duy nhất một nơi được phép ngăn đường, tạo ra một chợ hoa sầm uất đông vui. Các loại hoa đặc trưng cho Tết Nguyên Đán được tập trung về đây, khoe hương sắc. Các loại đào, quất, thủy tiên, tất nhiên là có cả các loại hoa hàng ngày vẫn bày bán dọc đường. Đó là một đoạn phố hàng lược. Chợ hoa kéo dài theo trục đường, từ đầu phố đến ngã tư hàng mã, lan sang một chút hàng khoai, một đoạn hàng dươi, ngõ hàng chai, chỉ có vậy. Năm nào cũng như năm nào, không biết bắt đầu từ bao giờ. Các khu vực bày bán được phân chia khá rõ, từ đầu hàng lược đến ngã năm hàng khoai, thêm chục mét nữa dành cho hoa đào. Đoạn còn lại cho đến ngã tư hàng mã là bày thủy tiên, cây cảnh, các loại đồ già cổ, hòn non bộ, các loài hoa thường nhật. Ngã năm ngả sang góc hàng dươi, ngõ hàng chai là quất, và chỉ có quất tứ liên, quất Quảng An. Người mang hoa đến bán được phép dắt xe đạp vào khu vực mình ngồi. Dạo ấy làm gì đã nhiều xe máy đâu. Khách đến mua hoặc thưởng ngoạn nhất thiết phải gửi xe bên ngoài. Vì thế trong khu vực chợ, kẻ mua người bán rất yên tâm, không giật thót mình vì tiếng còi xe bất chợt hú lên ngay cạnh. Người lên trong hoa, hoa níu chân người, tiếng cười, tiếng mua bán trao đi đổi lại, vui và hồn nhiên lắm. Thỉnh thoảng vài tiếng pháo tép của đám trẻ con ở mấy căn nhà trong chợ đốt lên, nhắc mọi người Tết đã đến gần lắm rồi. Chợ thường được bắt đầu từ ngày ông Công ông Táo và kết thúc vào trưa 30, không kéo sang cuối chiều như những năm gần đây. Người bán hoa, cây cảnh ngồi sát trên vỉa hè, lúc nào quá đông có thể tràn xuống lòng đường khoảng 1 mét, dành phần giữa cho khách đi. Cũng có lúc người bán cầm hoa đi lẫn vào khách để chào mời. Chúng ta không khó để phân biệt giữa họ. Người bán thường cầm hoa, cho hoa nở ngang tầm mắt để thu hút khách. Còn khách đã mua xong, mang hoa ra khỏi chợ, thường giơ cao cành lên quá đầu, phần để tránh cho hoa rụng, phần muốn khoe với mọi người mình mua được cành đào vừa ý. Trên đường ra, cỡ vài chục mét, khách sẽ phải liên tục trả lời: "Thế bác mua cành này giá bao nhiêu?" Chả sao cả, bởi sau khi vui vẻ trả lời, khách luôn được câu khen kèm theo: "Đẹp quá, lại rẻ nữa." Vậy là sướng rồi. Bố tôi là người thích đi ngắm chợ hoa. Mỗi dịp Tết đến, ông thường đi xem đến vài ba lần. Tôi là con út trong nhà, thời ấy mới là học trò tiểu học hoặc đầu cấp 2, nên hay được ông cho đi cùng. Chợ đông người, ông dắt tay tôi len lỏi. Tôi líu díu hỏi ông những kiến thức phổ thông về đào, về quất. Ông điềm đạm giải thích thế nào là đào thắm, đào phai, các thế của quất, của đào. Thỉnh thoảng ông dừng lại, chỉ cành đào cây quất minh họa kiến thức mình vừa giảng giải. Tôi đặc biệt thích ngắm mấy cụ ông vét tông bên trong, măng tô bên ngoài, đầu đội mũ phớt, tay chống ba tong, tần ngần hồi lâu trước những cành đào cây quất ưng ý, chỉ trỏ bàn luận, khen chê suýt xoa, hỏi giá hoặc rụt rè mặc cả. Tôi còn thích bởi thái độ của kẻ mua người bán dạo ấy. Người mua hoa trân trọng cây hoa, trân trọng người trồng và mang đi bán. Người bán hoa trân trọng người mua, vì thời ấy còn nghèo lắm, dám bỏ ra một khoản tiền để chơi hoa đâu dễ. Hai bên nói năng nhỏ nhẹ, trả giá rẻ một chút cũng không sao. Câu cửa miệng của người đứng bán là: "Ông bà cho cháu xin thêm một chút nữa." Khiêm nhường biết chừng nào. Không ít lần tôi được chứng kiến người bán đồng ý bán với giá rẻ hơn một người trước đó vừa trả giá, khi cảm nhận cành đào, cây quất đang được mang về nhà một người mua biết thưởng hoa, biết giá trị của nó. Tôi nhớ có một năm, trời rất lạnh, đã 25 Tết mà đào mang đến chợ trông trơ trụi lắm. Hai bố con tôi đang lững thững đi, chợt nghe có tiếng người đằng sau. Cành củi này bao nhiêu đây? Có đun được một góc nồi bánh chưng không? Bố tôi quay phát lại, ném một cái nhìn sắc lạnh vào gã chọc phú vừa hỏi, khiến gã đang định cười hô hố, vội im bặt. Vừa kéo tôi đi nhanh ra khỏi chỗ đó, ông vừa giải thích. Cả một năm trời vất vả, họ đã chưa đủ đau hay sao mà nỡ đưa ra những câu như vậy? Thì hôm qua chúng con cũng nói với nhau về đào năm nay như thế mà. Các con nói với nhau thì không sao, nhưng không nên nói với người trồng và bán đào như vậy con ạ. Những bài học đơn giản thế, biết bao giờ ta lại được nghe.
Cách mãi em tôi đành ôm mối sầu. san bay là lớn chân vai.